Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuza quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, từ xưa đến nay, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong mắt mọi người luôn là những người dịu dàng, thùy mị, đảm đang, trung trinh tiết hạnh và giàu lòng hy sinh. Trong gia đình thì hiếu thảo với cha mẹ, tảo tần lo cho chồng con, ra ngoài là những bậc anh thư liệt nữ, dũng cảm, kiên cường. Thế nên, cai trao tục ngữ Việt Nam có câu, ra ngoài giúp nước giúp non, về nhà tận tụy chồng con một lòng. Nhìn lại lịch sử giáo hội Công giáo Việt Nam, số chị em phụ nữ góp phần xương máu làm chứng đức tin không phải là ít. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường, bất khuất, vì đức tin Kitô giáo của Thánh nữ Anne Lê Thị Thành là một mẫu gương hiếm có. Chính Văn Tổng đốc Trịnh Văn Khanh nổi tiếng hùm xám tỉnh Nam Định cũng đành phải bất lực trong việc thuyết phục bà chối đạo. Văn áp dụng nhiều phương thế, từ khuyên dụ ngon ngọt đến ca tấn nhục hình, gông xiềng, đòn đánh đến tan xương nát mình cũng không thể lung lay đức tin trung kiên của thánh nữ. Những giọt máu tung tế vì đòn vọt đã trở nên những bông hồng kết thành triều thiên tử đạo. Phần thưởng tuyệt vời Thiên Chúa trọng thưởng Anne Lê Thị Thành, thánh nữ tiên khởi của giáo hội Công giáo Việt Nam. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy lớp người trụ cột ban đầu đã theo Chúa Giêsu phục vụ sứ vụ loan báo tin mừng. Lớp người ấy không phải chỉ có 12 tông đồ, các môn đệ, mà tin mừng đã nói rõ tên tuổi của những người phụ nữ đã tháp nhập vào đội quân đặc biệt giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Đó là bà Maria, gọi là bà Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuza, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà đã đi theo Chúa vì tin tưởng và yêu mến Thầy Giêsu với tất cả tấm lòng. Được mời gọi theo Chúa hôm nay, chắc chắn có cả mẹ Maria, mở màn nhóm phụ nữ tiên phong phục vụ Chúa và Hội Thánh, mở ra một kỷ nguyên mới. Hội Thánh hiện diện ở đâu là ở đó có những phụ nữ nhiệt thành phụng vụ. Thật vậy, nếu dõi theo bước chân truyền giáo của Thánh Phaolô, Ngài đi đến đâu là đều có những phụ nữ hết lòng giúp đỡ, bà Damari và bà Lydia. Tinh thần phục vụ này đã thể hiện mạnh mẽ xuyên suốt 2000 năm qua nơi hội thánh. Nhớ lại câu chuyện cảm động của Pauline, một thiếu nữ người Pháp ở thế kỷ 17, khi thấy anh mình và các linh mục tu sĩ thi nhau đi truyền giáo ở Á Đông, cô đã đòi đi. Người anh đã trả lời, chỉ có đàn ông mới làm thừa sai được, em không biết tiếng Latin, vả lại phải đi xa lắm. Nhưng anh đi thì đưa em đi cùng. Con gái không đi được, vì người ta đi, ta phải cưỡi ngựa, voi, thiên nga, sư tử. Pauline đã không được đi, nhưng ở nhà, cô đã lập ra một tổ chức quyên góp tiền gửi đi cho các sứ truyền giáo. Hội này phá báo đời giáo hoàng khuyến khích đã trở nên hội lớn trên khắp châu Âu, rồi của cả giáo hội. Thế kỷ 17, lịch sử đã ghi nhận dòng thánh Vincent Paulo đã sai các chị em nữ tử bác ái ra đi truyền giáo. Rồi đến thế kỷ 19, ở nước Pháp, có tới 30 dòng nữ được thành lập với mục đích truyền bá đức tin ở phương trời xa lạ. Trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi chính luật Ê-phê-sô, Đức Kitô đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, người khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ để xây dựng thân thể Đức Kitô. Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 13. Khi Chúa Giê-xu truyền mệnh lệnh cho các môn đệ người phải rao giảng tin mừng trên khắp thế gian, là một mệnh lệnh phổ quát mang nghĩa rộng, không phải chỉ có ra đi và chính thức rao truyền lời Chúa mới là rao giảng tin mừng. Thực hiện nhiệm vụ tông đồ của đức tin có rất nhiều cách: tông đồ rao giảng, tông đồ bác ái, tông đồ phục vụ, tông đồ hy sinh, tông đồ bệnh nhân, tông đồ hoạt động, tông đồ cầu nguyện. Khi người môn đệ Chúa mang hồn tông đồ, kết hiệp với Chúa Giê-xu trong mọi công việc hay trọn đời sống của họ, thì họ làm bất cứ việc gì, dù âm thầm, cũng đem lại giá trị lợi ích phần rỗi cho thai nhân và làm vinh danh Chúa. Được cùng Chúa lo lắng cho phần rỗi các linh hồn là một đặc ân rất cao trọng và thật vinh quang cho người thực hiện nó. Ngày nay, tùy theo ơn gọi, nhiều chị em phụ nữ vào nhà dòng sống đời tận hiến, như dòng Kính Cát Minh, tu hội dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn, dòng Mến Thánh Giá, dòng nữ Đa Minh. Trong giáo xứ các hội đoàn, không chỉ có người nam, mà cũng có nhiều phụ nữ tham gia sinh hoạt, như hội các bà mẹ công giáo, Hinh đoàn giáo dân Đa Minh, lòng thương xót Chúa, là những điểm đến nhà Chúa, giữ nét sống đạo đức trong nhà, lan tỏa ra ngoài xã hội. Mỗi bà mẹ công giáo ý thức việc làm của mình, như sách Hướng Ca nhắc nhở, có con cái ư, hãy dạy dỗ và uống nắng chúng ngay thở còn thơ. Hướng Ca chương 7 câu 23. Mỗi gia đình công giáo cũng được mời gọi góp phần vào việc loan báo tin mừng bằng lời cầu nguyện, bằng đời sống mẫu mực và bằng cả những hành động đóng góp vật chất. Lạy Chúa, chúng con vui mừng vì được Chúa yêu thương gọi và chọn để tin theo Chúa. Xin cho chúng con luôn giữ lòng trung thành với đức tin và trở thành những chứng nhân của nước trời. Amen.
Chúa xin lấy đi những gì con hay cậy dựa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi. Chúa thích thân kia con khỏi những rườm già, khỏi những gai trà, để cây đời con xanh lá, ngày càng đơm hoa kế trái. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dắt ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và tan tình con ngoan người. Xin cho con thích lấy đi những gì con đang tìm được, vì con biết quên chính mình và tìm kiếm Chúa mà thôi. Chúa thích muôn thằng ngày theo nẻo đường Ngài, theo ý của Ngài, để cho đời con đổi mới là niềm vui ơn cứu rỗi. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, con những bận tâm và tan tình khôn ngoan người. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi hướng về
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho miền Nagorno-Karabakh. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hòa bình cho miền Nagorno-Karabakh sau 8 tháng bị quân Azerbaijan phong tỏa đường tiếp vận, nay lại bị quân đội nước này tấn công từ ngày 18 tháng 9 vừa qua. Lên tiếng vào cuối buổi thế chiến chung sáng thứ Tư 20 tháng 9, Đức Thánh Cha nói, hôm qua tôi được tin lo âu từ miền Nagorno-Karabakh thuộc miền Nam Caucasus, nơi tình hình nhân đạo vốn đã khẩn trương, nay trở nên trầm trọng hơn với những cuộc đụng độ võ trang mới. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các phe liên hệ và cộng đồng quốc tế làm sao để võ khí yên tiến và mọi nỗ lực được thực hiện để tìm ra những giải pháp ôn hòa, mưu ích cho con người và tôn trọng phẩm giá con người. Vùng Nagorno-Karabakh thuộc lãnh thổ của Armenia, với hầu hết dân cư là người Armenia, nhưng lại nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Xung đột giữa hai nước bùng nổ hồi cuối thập niên 1980. Mùa thu năm 2020, xung đột lại tái diễn. Azerbaijan, với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, đã chiếm phần lớn miền Nagorno-Karabakh. 2.000 lính Nga được gửi đến như lính bảo hòa, nhưng nay sự hiện diện của quân Nga kể như không còn với chiến tranh tại Ukraine. Từ ngày 12 tháng 12 năm ngoái, Azerbaijan ngăn chặn con đường duy nhất gọi là hành lang Lachin, nối liền miền này với Armenia và với thế giới. 120.000 người Armenia bị cô lập với thế giới bên ngoài, lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác trở nên khan hiếm. Hơn 1.100 người Armenia ở miền Nagorno-Karabakh bị kẹt trên đường huyết mạch Lachin đó và không thể trở về nhà với gia đình họ. Trong thời gian gần đây, Azerbaijan tháo gỡ các nút chặn hành lang Lachin nhờ sự trung gian của quốc tế, nhưng rồi hồi đầu tuần này, Azerbaijan lại tấn công miền Nagorno. Cuộc đụng độ xảy ra ngay trong lúc một đoàn cứu trợ của Hội Chữ Thập Đỏ tới được miền Nagorno sau những tháng bị cô lập. Bộ Quốc phòng Azerbaijan viện cớ là quân đội Armenia đã gài mình tại những vùng do Azerbaijan kiểm soát và thực hiện các cuộc hành quân phá hoại. Vì thế, Azerbaijan phải mở các cuộc hành quân loại trừ khủng bố và đã phá hủy 60 vị trí và 20 quân xa Armenia. Armenia thì tố cáo Azerbaijan thi hành chính sách diệt chủng. Tin sơ khởi cho biết có 27 người chết và thủ tướng Tashinza của Armenia bị dân chúng biểu tình chống đối vì ông chủ trương đối thoại với Azerbaijan. Tòa Tổng thường vụ Giáo hội Armenia tông truyền ở Cộng hòa Armenia cũng ra tuyên ngôn lên án cuộc tấn công pháo kích của quân đội Azerbaijan vào miền Nagorno, đặc biệt là thủ đô Stepanakert, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động thù nghịch của Azerbaijan, tạo sức ép trên nhà cầm quyền Azerbaijan, cũng như có những biện pháp thích ứng chống lại các hoạt động diệt chủng của nước này.
Tin Kiev, Ukraine. 300 tấn viện trợ nhân đạo của Ukraine bị Nga phá hủy. Thị trưởng thành Lviv ở miền Tây Ukraine, ông Andriy Sadovoy, cho biết hơn 300 tấn viện trợ nhân đạo nhận được đã bị Nga phá hủy trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ông Sadovoy tuyên bố như trên với báo Telegram và đài truyền CNN của Mỹ đưa tin. Trước đó, có tin một người làm việc tại nhà chứa đồ cứu trợ đã bị thiệt mạng. Tòa nhà này thuộc tổ chức pháp ái Caritas Kiev của Công giáo Ukraine. Số phẩm vật cứu trợ bị phá hủy trị giá hơn 1 triệu Mỹ kim, gồm y phục mùa đông, giày dép, máy phát điện, cùng với các thực phẩm khô do bộ pháp ái của Đức Thánh Cha Francisco mang từ Roma sang trợ giúp. Cùng với các đồ cứu trợ đó, một số xe chuyên chở để phân phát các đồ cứu trợ đó cũng bị tiêu hủy. Các đồ cứu trợ này lẽ ra được chuyển từ thành Lviv tới các nơi khác ở Ukraine, đặc biệt là miền đông nước này, nơi bị chiến tranh. Sau vụ phá hủy trên đây, Đức Hồng Y Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, đã ra thông báo ở Vatican nói rằng, tôi cảm thấy đau lòng vì những gì xảy ra tại thành Lviv với vụ tấn công nhà kho của Caritas Kiev. Họ đã phá hủy đồ cứu trợ dân chúng đang chịu đau khổ. Trong những ngày này, Đức Hồng Y Krajewski đã trở lại Ukraine để mang lại sự an ủi của Đức Thánh Cha cho dân chúng và để Thánh thành một nhà đón tiếp các phụ nữ và trẻ em. Nhà này được kiến thiết trong chiến tranh để nâng đỡ bao nhiêu người trốn chạy bom đạn nhưng không muốn rời khỏi Ukraine. Họ tị nạn tới thành phố Lviv. Nhiều ân nhân đã đóng góp vào việc kiến thiết nhà đón tiếp này, trong đó phần chủ yếu là của Đức Thánh Cha qua bộ Bác Ái. Nhà đón nhận các phụ nữ và trẻ em không gia cư, trong đó cũng có nhà ăn cho những người nghèo, giúp đỡ họ bữa ăn nóng và nơi trú ngụ. Nhà này do các nữ tu dòng Thánh Andeco đảm trách. Trong tuần lễ lưu lại tại Ukraine, Đức Hồng Y Krajewski cũng đến thăm các tập đoàn đón tiếp người tị nạn. Cảm ơn tất cả những người thiện nguyện và những người đã giúp đỡ dân chúng đang chịu đau khổ, túng thiếu và xa nhà của họ.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Một vụ giới trẻ Tổng giáo phận khai giảng khóa học linh hoạt viên căn bản K20. Nỗ lực cộng tác và hòa mình vào trong sự chủ động để có được kết quả tốt nhất là lời mở đầu của Linh mục Gioan Lê Quang Việt, đặc trách giới trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn, chánh xứ Đồng Tiến, trong lễ khai giảng linh hoạt viên khóa 20 diễn ra lúc 18:45 ngày thứ Hai 18 tháng 9 vừa qua tại hội trường giáo xứ Đồng Tiến. Tham dự lễ khai giảng có linh mục Phêrô Mai Phi Hổ, phó xứ Đồng Tiến, anh Giuse Nguyễn Hữu Đại, trưởng ban, Giuse Đặng Xuân Bình, trưởng ban giảng huấn linh hoạt viên, Đa Minh Nguyễn Văn Liễn, trưởng ban huấn luyện, các anh chị cựu linh hoạt cùng đông đảo các học viên đến từ nhiều giáo xứ và cộng đoàn tu hội trong tổng giáo phận. Phát biểu trong buổi lễ, Linh mục Gioan nhấn mạnh, giá trị tinh thần qua các hoạt động sinh hoạt của các linh hoạt viên mang lại đã thu hút nhiều tầng lớp, đặc biệt các bạn trẻ. Đặc biệt, tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco đã thúc đẩy sự quan tâm từ các giám mục qua việc đào tạo cho những người đồng hành với giới trẻ một nhu cầu cần thiết cho các hội đoàn. Sự kỳ vọng từ cộng đoàn, bề trên hay từ bản thân người trẻ tất cả đều phải nỗ lực cộng tác và hòa mình vào trong sự chủ động để có kết quả tốt nhất sau khóa học. Sau phần phát biểu, các bạn trẻ chơi một số trò chơi vận động, chia đội sinh hoạt. Buổi lễ khai giảng kết thúc lúc 20:45 trong niềm vui của các học viên. Được biết, Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn được thành lập năm 1993 do Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình khởi xướng và trao cho Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo. Đến nay, Linh mục gia Lê Quang Thiện đang tiếp nối và phát triển chương trình này.
Tin Berlin, Đức Quốc. Giáo hội Công giáo Đức rút 673 triệu euro trong năm 2022. Trong năm ngoái 2022, tổng cộng Giáo hội Công giáo Đức đã tài trợ 673 triệu euro cho các dự án mục vụ, xã hội và phát triển ở các nước nghèo trên thế giới. Con số trên đây được trình bày trong phúc trình thường niên tựa đề Giáo hội Hoàn Vũ 2022, công bố ngày 15 tháng 9 vừa qua do Ủy ban đặc biệt của Hội đồng Giáo mục Đức, trong đó có đại diện của tổ chức các cơ quan quan trọng nhất của Giáo hội Đức trên bình diện quốc tế. Ấn bản năm nay tập trung vào những tình trạng chiến tranh và bạo lực, cũng như về vấn đề đời sống và đức tin trong những hoàn cảnh như thế. Ngoài chứng từ của những người bị thương tổn, còn có những tấm gương về công việc hòa giải và ký ức của giáo hội, đồng hành với những người tị nạn và suy tư về sự có thể dung hợp giữa việc bảo vệ chống bạo lực và sứ điệp hòa bình của Kitô giáo. Các thống kê tài chính trong phúc trình cho thấy nguồn gốc và việc sử dụng các ngân khoản giúp giáo hội trên thế giới. Phần lớn các số tiền đó do các ân nhân đóng góp qua các cuộc lạc quyên và tiền thuế của giáo hội. Số tiền những người đóng góp cho các tổ chức từ thiện công giáo và các dòng tu lên tới gần 425 triệu euro trong năm ngoái. Ngoài ra, có 29 triệu euro đến từ các cuộc lạc quyên cho các lý do của giáo hội hoàn vũ. Hội đồng Giáo mục Đức, qua Hiệp hội các giáo phận Đức và mỗi giáo phận đều hỗ trợ công việc của các tổ chức từ thiện công giáo, rút từ tiền thuế của các tín hữu đóng cho giáo hội. Ngân khoản này là 47,8 triệu euro. Ngoài ra, chính phủ cũng hỗ trợ các dự án phát triển của giáo hội và những can thiệp cứu trợ khẩn cấp trong trường hợp thiên tai. Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Giáo hội Hoàn Vũ là Đức cha Bertrand Meyer, giám mục giáo phận Augsburg, bày tỏ cảm kích vì mức độ dấn thân đối với giáo hội hoàn tàu. Ngài nói, tình yên đới vượt biên giới này hoàn toàn thuộc về sức mạnh của giáo hội và chúng tôi muốn bảo đảm trong tương lai. Chúng tôi cảm ơn những người đã đóng góp ít nhiều thực thi tình liên đới đối với những người túng thiếu trên thế giới. Đức cha cũng cảm ơn chính quyền Đức vì đã tín nhiệm nơi hoạt động chuyên môn của giáo hội trong lĩnh vực này qua sự đóng góp cho các sứ vụ của giáo hội. Ngoài ra, cần nhắc đến sự dấn thân của đông đảo những người thiện nguyện trong các giáo xứ, các hội đoàn và trường học. Chính sự dấn thân của họ làm cho tầm mức hoạt động của giáo hội trên bình diện thế giới có thể tiến hành được. Hội đồng của tổ chức Giáo hội Hoàn Vũ ở Đức gồm đại diện của Hội đồng Giám mục, các giáo phận, Hội đồng các bề trên dòng tu, các tổ chức từ thiện của Giáo hội Đức hoạt động quốc tế như Advenia, Caritas quốc tế, tổ chức di đồng truyền giáo, quen gọi là các Calvin ngôi sao, Misereo, Missio Achen và Unix, Renovatis, Hội Thánh Bonifacio, vân vân.
Tin Cracovia, Ba Lan. Tòa Thánh và Tin Lành Luther gia tăng cộng tác đại kết. Tòa Thánh và Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới bày tỏ quyết tâm gia tăng cộng tác đại kết với nhau. Quyết tâm này được bày tỏ trong tuyên ngôn chung được Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và nữ mục sư Anna Bergart, Tân Tổng Thư ký Liên hiệp các giáo hội Tin lành Luther Thế giới, ký kết hôm 18 tháng 9 vừa qua trong đại hội lần thứ 13 của Liên hiệp, nhóm tại thành phố Cracovia, Ba Lan. Liên hiệp quy tụ khoảng 70 triệu tín hữu trên thế giới. Tuyên ngôn chung có đoạn khẳng định rằng, các tín hữu Công giáo và Luther cùng nhau vui mừng về sự đồng thuận giữa hai bên liên quan đến ơn công chính hóa. Được giải thoát nhờ ơn thánh và sự tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta được liên kết nhờ phép rửa và đức tin. Nhưng chúng ta cũng ý thức về lịch sử phân rẽ mà chúng ta không thể xóa bỏ. Tuy nhiên, lịch sử này có thể trở nên thành phần lịch sử hòa giải của chúng ta. Đức Hồng Y Koch cũng nói về việc Đức Giáo Hoàng phạt vạ tuyệt thông cho Martin Luther và sự mô tả Đức Giáo Hoàng là người Kitô trong các tác phẩm tôn giáo của Luther. Ngài nhận định rằng vạ tuyệt thông chống Martin Luther ngày nay vẫn còn là cớ vấp phạm đối với một số người, cho dù vạ này từ lâu đã mất hiệu lực trực tiếp khi nhà cải cách qua đời và các tín hữu Luther không còn là kẻ thù hay là người xa lạ đối với các tín hữu Công giáo, nhưng là những người anh chị em. Cũng vậy, sự kiện Martin Luther và những bản tuyên xưng của ông gọi Đức Giáo Hoàng là Ngụy Kitô, đó là một chứng ngại. Điều ấy cũng đáng kể, cho dù Liên hiệp Tin lành Luther thế giới không ủng hộ quan điểm ấy. Đằng sau hai ví dụ đó, xét cho cùng, có vấn đề thừa tác vụ Phêrô, môn nhiệm giáo hội, sự hiệp nhất và độc nhất vô nhị của giáo hội. Vì thế, chúng ta phải đặc biệt chú ý tới điều đó, trong khi chúng ta tiếp tục cuộc đối thoại giữa Công giáo và Luther. Đức Hồng Y Koch nhấn mạnh khác rửa như yếu tố liên kết các tín hữu Công giáo và Luther, đó là bí tích làm cho chúng ta được trở nên công chính và được hiệp nhất. Điều quan trọng là luôn nhớ điều đó, hiểu nó sâu xa hơn, và làm chứng về điều ấy trong niềm biết ơn.
Hãy đi giao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi giao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, xua tan mau khổ đau sầu thương. Hãy khu trừ oán thù ghê tương và biểu dương gương sống yêu thương. Trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bà và anh chị em thân mến, hồi năm 2007, Điện ảnh Ấn Độ đã phát hành một bộ phim tâm lý học đường rất cảm động, có tựa đề tiếng Việt là Cậu bé đặc biệt. Bộ phim kể về một cậu bé 8 tuổi tên là Ishan, không may bị mắc chứng bệnh khó đọc ngay từ nhỏ. Căn bệnh này làm Ishan không thể phân biệt các chữ cái gần giống nhau, nên không thể đọc và viết thành thạo như các bạn cùng lớp. Các môn học của cậu đều bị điểm kém, và năm lớp 3, cậu bị ở lại lớp. Bố mẹ Ishan lo lắng cho tình trạng học hành của con, nhưng không lắng nghe và cũng không tỏ ra thông cảm với con mình. Họ quyết định chuyển cậu đến học ở một trường nội trú đặc biệt, để cậu được giáo dục tốt hơn. Thế nhưng, ở ngôi trường mới, những kỷ luật và hình phạt nghiêm khắc cùng với cảm giác bị bố mẹ bỏ rơi, khiến Ishan dần dần trở thành một đứa trẻ khép kín, cô độc và ít nói. Cậu chỉ biết vẽ những bức tranh để bộc lộ cảm xúc của mình. Bộ phim mô tả hiện trạng giáo dục đầy nhức nhối ở gia đình, nơi trẻ em phải thường xuyên chịu đựng những lời nhiếc mắng, cằn nhằn, thậm chí là đòn roi của cha mẹ khi không đạt được thành tích cao trong học tập. Nhiều bậc phụ huynh chỉ chăm chú nhắm đến thành tích học tập, chứ không gần gũi, lưu tâm đến những khó khăn, khao khát và năng khiếu thật sự của con mình để nâng đỡ và trợ giúp. Trong bộ phim này, có một câu nói vô cùng thấm thía của một thầy giáo, khiến những nhà giáo dục, đặc biệt là những người cha người mẹ thức tỉnh và ý thức lại vai trò giáo dục con cái của mình. Ở đảo Solomon, nơi người ta muốn giết một cái cây, họ không cần dùng đến rìu để chặt, mà chỉ cần đứng xung quanh cái cây và chửi rủa nó. Chắc chắn một thời gian sau, cái cây ấy sẽ tự khô héo đi mà chết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một đứa trẻ được chào đời và hiện hữu, dù phải mang dị tật hay bệnh tật nào, đều không phải là lỗi của đứa bé đó. Nhưng việc khước từ, bỏ rơi hoặc chưa quan tâm chăm sóc, dạy dỗ những đứa con mình sinh ra đúng cách và đúng bổn phận, thì đó chính là thiếu sót lớn lao của cha mẹ. Mỗi đứa trẻ đều là những cá thể độc lập, với đầy đủ quyền lợi và phẩm chất của một con người, với những mặt mạnh và mặt yếu khác nhau. Đặc biệt, khi còn bé, chúng chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình, và cũng chưa thể tự mình phát huy những tiềm năng đang có, nên cần đến sự quan tâm, cảm thông và trợ giúp của cha mẹ để có thể lớn lên và tự mình đứng vững. Câu chuyện về cậu bé Ishan trong bộ phim vừa được đề cập ở bên trên cũng là câu chuyện của nhiều đứa trẻ khác ở những gia đình xung quanh chúng ta, và có khi cũng là câu chuyện của chính chúng ta hay một đứa trẻ nào đó trong gia đình mình. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng muốn con cái mình thông minh, tài năng, xinh đẹp và học giỏi. Cho nên, việc nhắc nhở, thậm chí ép buộc con cái học hành cũng xuất phát từ ý tốt của cha mẹ, muốn con mình trỗi vượt hơn chúng bạn và có một tương lai tươi sáng, thành công rực rỡ. Thần nhiệt hành của giáo hội mời gọi cha mẹ, những nhà giáo dục đầu tiên và vô cùng quan trọng trong cuộc đời của những người con, hãy cùng lên đường, cùng đi với con mình trên mọi nẻo đường cuộc sống của chúng. Có cha mẹ cùng đi trên con đường học vấn, cùng thức với mình trong những đêm khuya học bài thi, cùng ngồi với mình để trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống, những người trẻ sẽ cảm nhận được sự đồng cảm và đồng hành của cha mẹ bên cạnh, và có thêm nghị lực, niềm tin vào bản thân để học tập thật tốt và thực hiện được những ước mơ của mình. Chắc chắn những người trẻ đều gặp rất nhiều khó khăn và thử thách trên hành trình nên người và làm người của mình. Sự hiện diện và đồng hành của cha mẹ sẽ khiến họ luôn mạnh mẽ lên đường, vì biết rằng mình không đơn độc và luôn có cha mẹ cùng với mình đương đầu và vượt qua mọi thử thách. Trong một cuộc phỏng vấn của truyền thông Vatican về vai trò làm cha mẹ, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cao vai trò của cha mẹ khi cùng đi với các con của mình trên đường đời, đặc biệt nơi những quãng đường có quá nhiều thách đố. Ngài quả quyết rằng, cha mẹ biết đương đầu với những thách đố của con cái là những người hùng. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người cha, người mẹ, giữa bao vất vả lo toan về miếng cơm manh áo, vẫn luôn dành thời gian quan tâm và đồng hành với những người con của mình trên những nẻo đường đời trắc trở và chông gai. Lạy Chúa, việc nuôi dạy con cái trong hoàn cảnh xã hội hôm nay là điều không dễ dàng và cũng không nhẹ nhàng đối với những người cha, người mẹ. Xin Chúa ban cho các ngài những ân lành cần thiết về phần hồn cũng như phần xác, để các ngài nên gương sáng về đời sống mến Chúa yêu người và tận tình nuôi nấng, dạy dỗ con cái mình trở nên những người con đẹp lòng Chúa. Amen.
Gia đình nơi chúng mình được sinh ra, nơi sự sống được thăng hoa khi tình yêu đơm bông trên trái. Ta về phun hạnh phúc luôn đầy đầy, khơi tình yêu luôn đắm say, cho niềm tình yêu cất lời ca. Gia đình nơi ngôi nhà được xây, nơi lửa bếp hồng chung tay, chung buồn vui lo toan cố gắng. Cá tim trong truyền thống bao khó tàng, câu chuyện vui quanh bữa ăn, bao lời khuyên nâng đỡ đời cho.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.